Nhạc sĩ Việt Khang được trả tự do. Nhạc sĩ Việt Khang, tác giả hai ca khúc nổi tiếng Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu, hôm nay 14 tháng 12, mãn hạn bản án 4 năm tù giam vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Nhạc sĩ bất đồng chính kiến Việt Khang, tên thật là Võ Minh Trí, sinh năm 1978 tại Tiền Giang. Anh bị bắt vào năm 2011 sau khi hai nhạc phẩm này được anh trình bày và phổ biến lên YouTube, gây sự chú ý đặc biệt của công luận trong và ngoài nước. Việt Khang càng nổi bật khi tên tuổi của anh trở thành nguồn cảm hứng cho một chiến dịch vận động chữ ký quy mô chưa từng có của người Việt trong và ngoài nước, gửi thẳng vào Tòa Bạch Ốc, kêu gọi chính phủ Mỹ tăng áp lực buộc Hà Nội tôn trọng nhân quyền, phóng thích Việt Khang cùng các tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam. Trao đổi với chúng tôi lúc 5 giờ chiều nay, nhạc sĩ Việt Khang vui mừng chia sẻ cảm giác được tự do sau những ngày trong ngục tối.
Tôi nói chung là rất cảm ơn, cũng như là rất vui mừng khi mà được cái sự quan tâm của phía bên chị, của chị. Rất cảm ơn, nói chung là tôi khỏe. Tôi về cũng nãy giờ cũng được khoảng 3 tiếng ngồi rồi, 2-3 tiếng ngồi rồi. Nhưng mà cái sức khỏe với lại tinh thần của tôi hiện giờ nó cũng chưa ổn định. Lý do là hồi nãy bước đầu tiên là nhắc sáng về cái đường xá nó xa xôi, xe cộ nó trục trặc này kia nọ, đi về quá mệt, ăn uống không được. Rồi cái về đây có nhiều người thương mến đón tôi, rồi chào hỏi, rồi xong chờ cho mọi người về tôi mới được nghỉ ngơi và chuẩn bị tôi đón con tôi về. Tôi về tôi chưa gặp được con tôi nữa tới giờ luôn. Cho nên là đầu tiên là tôi rất cảm ơn cái sự quan tâm của tất cả quý ông bà, cô bác, các anh chị, các bạn, các em, tất cả. Tôi xin cảm ơn. Tôi rất là cảm kích cái tấm lòng của tất cả mọi người đã dành cho tôi. Nhưng mà bây giờ thì cái thời gian này thì nó chưa thuận tiện cho tôi để tôi trò chuyện được nhiều. Nên là tôi cũng hy vọng là chị hiểu và thông cảm cho tôi. Rồi để lúc khác tôi sẽ dành thời gian để trò chuyện chị nhiều hơn.
Anh cũng không giấu được nỗi xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của mọi người dành cho anh, đặc biệt là nhạc sĩ Trúc Hồ, người khởi xướng chiến dịch thỉnh nguyện thư, đưa tiếng nói tranh đấu cho tự do của cộng đồng người Việt vào Tòa Bạch Ốc hồi năm 2012.
Anh Trúc Hồ, anh làm cho tôi, phải nói là không có thể nào mà tả được cái tình cảm mà của anh Trúc Hồ dành cho tôi, mà tôi ngược lại tôi cũng rất cảm kích, rất là vui và hạnh phúc khi mà hay mà anh Trúc Hồ anh đã dành tình cảm đặc biệt, phải nói là đặc biệt dành cho tôi rất cảm ơn.
Anh Là Ai và Việt Nam Tôi Đâu được bắt nguồn từ những bức xúc trước các vụ bắt bớ, đàn áp của nhà cầm quyền đối với các cuộc biểu tình từ Sài Gòn tới Hà Nội chống Trung Quốc xâm lấn biển đảo của Việt Nam. Đặc biệt, bài hát Anh Là Ai được gắn liền với hình ảnh người biểu tình bị công an tấn công đẫm máu trong các cuộc xuống đường bày tỏ lòng yêu nước. Cũng từ cảm xúc đó, Việt Khang đã tham gia hội Tuổi Trẻ Yêu Nước, có mục tiêu tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền của người dân Việt Nam. Cuối tháng 10 năm 2012, anh bị tuyên án 4 năm tù, 2 năm quản chế, trong cùng phiên xử với nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, người lãnh 6 năm tù và 2 năm quản chế, cùng về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự. Bản án của hai nhạc sĩ trẻ đã khiến cho thành tích nhân quyền của Việt Nam bị rớt hạng thêm nữa, với rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng quốc tế, đặc biệt từ Hoa Kỳ, cùng các tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới.
Trong khi đó, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm 13 tháng 12 kêu gọi Liên minh châu Âu, tức là EU, gây sức ép để đạt được những tiến bộ có thể đo lường được về nhân quyền trong cuộc đối thoại sắp tới với Việt Nam. Giám đốc đặc trách châu Á của Human Rights Watch Brett Adams nói Liên hiệp châu Âu nên sử dụng cơ hội đối thoại với Việt Nam để khẳng định rõ rệt với Hà Nội rằng các quan hệ thương mại phải đi kèm với các đòi hỏi ngày càng tăng về vấn đề nhân quyền. Ông Adams nói, EU cần cương quyết yêu cầu Việt Nam chấp thuận các điểm mốc tiến bộ rõ ràng và có thể kiểm chứng được, nếu không Việt Nam sẽ chỉ đưa ra những lời hứa suông mà thôi. Theo Human Rights Watch, trong tháng 11 vừa rồi, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã thừa nhận là trong 3 năm qua, Hà Nội đã nhận, bắt giữ và xử lý các hồ sơ liên quan tới 2.680 người đã vi phạm an ninh quốc gia. Human Rights Watch cho rằng Mặc dù Việt Nam đã giảm bớt các ca xét xử liên quan tới chính trị để đạt lợi thế trong các cuộc thương thuyết thương mại với Hoa Kỳ và với EU, hiện vẫn còn 130 tù chính trị bị giam giữ. Tổ chức theo dõi nhân quyền quốc tế nêu tên của một số tù chính trị vẫn còn bị giam giữ và chờ xét xử, gồm có các ông Nguyễn Hữu Vinh, tức là blogger anh Ba Sàm, Nguyễn Thị Minh Thúy, Nguyễn Đình Ngọc, tức là blogger Nguyễn Ngọc Già, bị bắt trong năm 2014, và những người bị bắt trong năm qua gồm có Nguyễn Việt Dũng, Đinh Tất Thắng, Trần Anh Kim và Nguyễn Hữu Quốc Duy. Human Rights Watch bày tỏ quan tâm về điều mà tổ chức này mô tả là một thay đổi chiến thuật của Hà Nội, từ bắt giữ chuyển sang đe dọa và hành hung, thể hiện rõ qua các cuộc tấn công nhắm vào các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger trong năm 2015. Human Rights Watch viết, tháng nào cũng có tin là các nhà vận động dân chủ bị nhân viên thường phục hoặc là công an tấn công. Không một ai liên quan trong các vụ tấn công bị truy cứu trách nhiệm. Các đối tượng của hành vi bạo lực này được Human Rights Watch đề cập tới gồm có Đỗ Thị Minh Hạnh, mục sư Nguyễn Hồng Quang, các blogger Phạm Đoan Trang, Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Hữu Vinh, Trần Thị Nga, Nguyễn Chí Tuyến, Trịnh Anh Tuấn, Đinh Quang Tuyến, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, tức là blogger Mẹ Nấm, Chu Mạnh Sơn, Đinh Thị Phương Thảo, Tạ Chí Hải và Trần Minh Nhật. Và trong vụ hành hung gần đây nhất, có trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài, các ông Lý Quang Sơn, Vũ Đức Minh và một người đàn ông tên Thăng bị một nhóm 20 người mặc thường phục, đeo mặt nạ, hành hung, tàn bạo ở Nghệ An. Về vấn đề tôn giáo, Human Rights Watch đặc biệt nêu vụ đàn áp người thượng theo đạo Tin Lành ở vùng Tây Nguyên, đồng thời tố cáo Hà Nội ngược đãi những người bị giam cầm, một số trường hợp dẫn đến cái chết của nạn nhân. Trong một bản kiến nghị gửi tới EU trước cuộc đối thoại, Human Rights Watch đề nghị Liên Hiệp này tăng áp lực để đòi Hà Nội lập tức trả tự do cho tất cả các tù chính trị, bảo đảm quyền tự do lập hội và quyền lao động, cũng như quyền tự do tôn giáo. Human Rights Watch còn yêu cầu phải công khai tất cả các kết quả của cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU sẽ diễn ra vào ngày mai, 15 tháng 12, tại Hà Nội. Nguyễn Việt Dũng bị tống giam, Nguyễn Phương Uyên bị bắt. Một tòa án Việt Nam hôm nay tuyên án một thanh niên 15 tháng tù vì đã mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa. Anh Nguyễn Việt Dũng, 29 tuổi ở Nghệ An, bị kết tội phá rối trật tự công cộng. Anh bị kết tội sau một phiên xử kéo dài nửa ngày tại một tòa án ở Hà Nội, theo một nhân viên của tòa án muốn giấu tên cho biết. Bản tin của Pháp Tân Xã hôm nay tường thuật rằng Nguyễn Việt Dũng mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa trong một cuộc biểu tình ở Hà Nội vào hồi tháng 4. Anh chỉ là một trong hàng trăm người tham gia cuộc biểu tình, hưởng ứng lời kêu gọi qua trang Facebook để phản đối kế hoạch chặt cây xanh trên khắp thủ đô của chính quyền Hà Nội. Pháp Tân Xã dẫn lời luật sư Võ An Đôn nói rằng thân chủ của ông đã bị trừng phạt nặng nề hơn chỉ vì anh đã mặc quân phục của Việt Nam Cộng Hòa và thành lập một nhóm ủng hộ quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Luật sư Đôn nói trường hợp của Nguyễn Việt Dũng là một trường hợp nhạy cảm về chính trị. Ông nói ông không đồng ý với bản án tù dành cho Việt Dũng bởi vì anh không có tội. Nguyễn Việt Dũng bị bắt hồi tháng 4 và bị cầm giữ từ đó cho tới bây giờ. Tin của AFP tường thuật rằng hàng chục người biểu tình đã tụ tập gần tòa án, mang theo các biểu ngữ, nói rằng Dũng vô tội và yêu cầu trả tự do cho anh. Trong khi đó, các tin cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Phương Uyên vừa bị công an bắt giữ trong lúc đang ngồi uống cà phê với các bạn bè ở Sài Gòn. Trang mạng Dân Làm Báo cho biết là cô Phương Uyên bị bắt vào sáng Chủ nhật 13 tháng 12 tại quán cà phê Chiêu ở quận 1. Trang mạng này nói rằng cô Uyên đã bị áp giải lên một xe công an và đưa về trụ sở của công an phường Cầu Kho ở quận 1. Tin cho hay là cô chủ quán Nguyễn Chiêu Anh cũng bị công an phường Đa Cao mời lên làm việc. Hàng trăm nhân sĩ trí thức Việt Nam gửi thư ngỏ đòi cải cách chính trị và từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin. Hàng trăm nhân sĩ trí thức Việt Nam đã gửi thư ngỏ lên Bộ Chính trị, đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác Lênin và cải cách toàn diện để tiến tới dân chủ, trước khi diễn ra Đại hội Toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khai mạc vào ngày hôm nay, 14 tháng 12 tại Hà Nội. Thư ngỏ nêu lên 3 yêu cầu chính. Ngoài việc từ bỏ chủ nghĩa Cộng sản, nhóm nhân sĩ trí thức còn yêu cầu Hà Nội ngăn chặn mưu đồ bành trướng của Trung Quốc, thoát khỏi sự lệ thuộc của Bắc Kinh về cả kinh tế, chính trị lẫn xã hội, đồng thời sửa đổi hiến pháp để thực hiện các quyền tự do dân chủ của những người dân, xây dựng kỹ cương xã hội và sửa đổi luật đất đai. Trong số những người ký tên vào bức thư ngỏ có Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên ủy viên dự khuyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và cũng là nguyên đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Trên danh sách còn có nhiều cựu quan chức và nhân sĩ trí thức trong và ngoài nước. Tính cho tới hôm nay đã có 127 người ký tên. Theo Dân làm báo thì thư ngỏ còn yêu cầu thay tên nước và đổi cả tên đảng, cùng với việc thay đổi triệt để hệ thống chính trị vì tương lai của dân tộc.